Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 3 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Sơ Hồng Thủy sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài những kết án của nhóm Di Căn Fundamentalism về lập trường của Giáo hội Công giáo đối với Thánh Kinh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách tuần này nói về Thiên Chúa nói với vua David qua ngôn sứ Gát. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp áp lễ kính lòng thương xót của Chúa. Hôm qua cũng là lễ dỗ lần thứ 11, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Tham dự buổi canh thức có hàng chục ngàn tín hữu từ các nơi. Trước khi Đức Thánh Cha tới quảng trường, từ lúc 4 giờ rưỡi chiều, các tham dự viên đã sinh hoạt với các bài thánh ca, chứng từ và hoạt cảnh, xoay quanh chủ đề như lòng thương xót, kho tàng của giáo hội, lòng thương xót, nguồn mạch hy vọng và sau cùng là các chứng nhân hy vọng. Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường lúc 6 giờ và chính thức bắt đầu buổi canh thức, chia làm 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm một bài đọc sách thánh và một bài suy niệm, rồi các ý chỉ cầu nguyện. Sau đó là lời nguyện của Đức Thánh Cha. Giai đoạn thứ 5 gồm bài đọc từ sách ngôn sứ Isaiah, một đoạn trong nhật ký của Thánh nữ Faustina Kowalska, sau cùng là bài tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại sự tích Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ và truyền cho Thánh Thomas cứng lòng tin xỏ ngón tay vào cạnh sườn và các lỗ đinh của Ngài.
Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa và tầm quan trọng của lòng thương xót trong mặc khải của Thiên Chúa. Ngài nói, lật qua các trang kinh thánh, chúng ta thấy rằng lòng thương xót trước tiên là sự gần gũi của Thiên Chúa đối với dân ngoại, một sự gần gũi được biểu lộ chủ yếu qua sự giúp đỡ và bảo vệ. Đó là sự gần gũi của một người cha và một người mẹ được phản ánh như một hình ảnh đẹp được ngôn sứ OC trình bày. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong Chúa Giêsu, không những chúng ta đụng chạm được lòng thương xót của Chúa Cha, nhưng còn được thúc đẩy để chính chúng ta trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa. Nói về lòng thương xót có thể là dễ, nhưng trở thành những chứng nhân về lòng thương xót là điều đòi nhiều cố gắng hơn. Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu khuôn mặt lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót này được biểu lộ cho chúng ta như sự gần gũi và dịu dàng, nhưng cũng được biểu lộ qua sự cảm thương và chia sẻ, như an ủi và tha thứ. Ai nhận được nhiều thì cũng được kêu gọi cống hiến và chia sẻ nhiều hơn, không thể giữ riêng cho mình mà thôi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, lòng thương xót không bao giờ có thể để cho chúng ta ở yên. Chính tình thương của Chúa Kitô làm cho chúng ta bất an, bao lâu chúng ta chưa đạt tới mục đích. Lòng thương xót thúc đẩy chúng ta ôm lấy và xiết quanh chúng ta, làm cho nhiều người đang cần lòng thương xót được can dự vào để mỗi người được hòa giải với Chúa Cha. Chúng ta không được sợ hãi, chính tình thương đi tới chúng ta và thúc đẩy chúng ta can dự, để vượt qua chính mình. Để chúng ta có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi những người anh chị em chúng ta.
Vatican, sáng hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng y Giorgio Cottier, nguyên thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng, mới qua đời trong đêm 31 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Đồng tế thánh lễ có khoảng 30 Hồng y ở Roma và nhiều giám mục khác, trước sự hiện diện của hàng trăm tín hữu, trong đó có nhiều tu sĩ nam nữ dòng Đa Minh. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt Đức Hồng Y. Hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn đến em gái của Đức Hồng Y là bà Marie-Emmanuelle Pastore Cochet ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong đó Ngài viết, Tôi xúc động hay tin buồn bào huynh của bà, Đức Hồng Y Jose Marie Martin Cochie, dòng Đa Minh qua đời. Tôi muốn thành tâm chia buồn với tất cả những người đã quen biết và quý mến người tôi tớ nhiệt thành này của tin mừng. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi nhớ đến đức tin vững chắc và hoạt động hăng say của Đức Cố Hồng Y trong lĩnh vực văn hóa và giáo hội, nhất là trong việc phục vụ Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng và Đức Biển Đức XVI trong tư cách là thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng. Tôi sốt sắng cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và Thánh Đa Minh ban cho Đức Cố Hồng Y phần thưởng Chúa đã hứa cho những môn đệ trung tín của người. Và như dấu chỉ sự an ủi, tôi thành tâm gửi đến bà phép lành tòa thánh, cũng như tới tất cả những người quý chuộng lòng nhiệt thành tư tế và sự tận tụy của Đức Cố Hồng Y đối với giáo hội và với Đức Giáo Hoàng.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế kêu gọi các tín hữu dấn thân hơn trong việc đón tiếp và liên đới cụ thể với những người bị bệnh tự kỷ. Trong sứ điệp công bố hôm qua 2 tháng 4, nhân ngày quốc tế lần thứ 9 về bệnh tự kỷ, với chủ đề Những người kiến tạo và chứng nhân hy vọng, Đức Tổng Giám mục Zimoski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, nói đến ý nghĩa niềm hy vọng Kitô và khẳng định rằng, trong một thời đại, nhiều khi người ta khó tìm được những lý do để hy vọng, nhất là đứng trước vấn đề liên quan đến những xáo trộn do bệnh tự kỷ. Chúng ta được mời gọi đặt niềm tín thác nơi Thiên Chúa, đấng chỉ có thể yêu thương và tìm kiếm chúng ta không biết mệt mỏi. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến nghĩa vụ của mỗi người cần dấn thân tạo điều kiện dễ dàng cho sự đón tiếp gặp gỡ liên đới trong một hoạt động cụ thể để nâng đỡ và tái thăng tiến niềm hy vọng, nhất là để ý đến sự kiện bệnh tự kỷ kéo dài suốt đời. Vì thế, chỉ có sự liên minh giữa các lĩnh vực y tế, xã hội y tế và giáo dục, cũng như sự hội nhập vào các hoạt động lao tác để gia tăng sự tự lập cho người tự kỷ, bảo đảm sự tiếp tục giúp đỡ suốt đời cho các anh chị em bệnh này. Nhân dịp Ngày Thế giới Cổ Võ Ý thức và Nhạy cảm về bệnh tự kỷ, nhiều ngọn tháp nổi tiếng tại các thành phố lớn trên thế giới như New York, Chicago, Toronto, Ả Rập Saudi, tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, có thắp sáng những đèn điện màu xanh dương, màu được chọn để biểu lộ sự ý thức đối với hiệu chứng tự kỷ là bệnh gia tăng gấp 10 lần trong 40 năm gần đây.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tuyên bố rằng các tín hữu công giáo chúng ta không có lý do gì để cử hành kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của tin lành Luther. Trong cuốn sách phỏng vấn Tường trình về niềm hy vọng dành cho một ký giả Tây Ban Nha và được nhà xuất bản BAC của Hội đồng Giám mục nước này ấn hành, Đức Hồng Y Müller nói, ngày 31 tháng 10 năm 1517 được coi là ngày khởi đầu cuộc cải cách đưa tới sự chia rẽ trong Kitô giáo Tây Phương. Chúng ta không thể chấp nhận có những lý do đủ để tách lìa khỏi giáo hội. Đức Hồng Y Müller cũng cảnh giác chống lại sự giải thích sai trái về phong trào đại kết đưa tới sự tương đối hóa chân lý và chấp nhận những ý thức hệ tân thời mà không có tinh thần phê bình. Lời tuyên bố của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin gây chú ý giữa lúc Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Thụy Điển ngày 31 tháng 10 năm nay để tham dự lễ tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của tin lành Luther. Hồi tháng 12 năm 2014, khi nhắc đến việc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu Luther và công giáo hãy xin ơn tha thứ vì những lỗi của họ đối với nhau. Hồi tháng 5 năm ngoái, Ngài lại tái bày tỏ mong ước rằng việc kỷ niệm này khích lệ các tín hữu tin lành và công giáo tiến thêm một bước nữa hướng về sự hiệp nhất, đồng thời hãy cảnh giác chống lại tội tạo nên những khác biệt mới về tôn giáo.
Ankara, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quốc hữu hóa tất cả các thánh đường Kitô ở cổ thành Dizabaki ở miền đông nam Anatolia. Với biện pháp này, hiện nay không còn thánh đường nào được dùng vào việc phụng tự tại thành phố, vốn có một truyền thống Kitô lâu dài. Tuy nhiên, ông Nicholas Grigol, giám đốc Học viện Giáo hội Đông Phương ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhận định rằng việc quốc hữu hóa này cũng có những lợi điểm, vì nếu không có tài trợ của nhà nước để tu bổ, thì nhiều thánh đường đó sẽ điêu tàn và sụp đổ vì không được sử dụng. Tại thành phố Dizabaki, có nhà thờ Sur Chiragos, vốn là một trong những thánh đường lớn nhất ở Trung Đông. Ngoài ra, có một nhà thờ Tin Lành, Kande, chính thống Syria, và một nhà thờ Công giáo Ermeni. Theo chính quyền, việc quốc hữu hóa này nhắm bảo trì các di tích lịch sử. Trong những tháng qua, thành Dizabaki, như một thủ phủ của người Kurd, là nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa dân Kurd và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây không có Kitô hữu địa phương, nhưng chỉ có một vài Kitô hữu trở về đây. Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ thì phản ứng bình thản về việc quốc hữu hóa của nhà nước. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, phát ngôn viên của các giám mục nói rằng, bây giờ chúng tôi đợi xem nhà nước có cộng tác để cải tiến hay không. Trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chỉ còn khoảng 100.000 Kitô hữu, tương đương với 0,2% dân số. Tuy nhiên, do cuộc nội chiến ở Syria và Iraq, số tín hữu Kitô tị nạn tới đây làm tăng số Kitô hữu địa phương. Phần lớn các tín hữu Kitô sống ở vùng Istanbul và cả vùng Anatolia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn gọi sống lòng thương xót. Đã là con người, chắc hẳn ai cũng cần đến lòng xót thương. Lòng xót thương ấy chính là sự tha thứ, sự hòa giải, sự đón nhận quay bước trở về. Trong cuộc đời, ít nhiều ai cũng từng gây ra những lỗi lầm, nên cần sự thương xót của người khác. Và chắc hẳn, người khác cũng gây ra thương tổn, làm hại tới bản thân mình, nên chính mình cũng phải tỏ lòng xót thương với tha nhân. Luật pháp và sự công bằng của trần thế này dạy chúng ta răng đền răng, mắt đền mắt, hòn đá ném đi, hòn chì ném lại, nợ máu phải trả bằng máu. Nói tóm lại, nếu người khác làm hại gì cho mình, thì mình cũng phải trả đũa lại y như thế. Đó là khía cạnh làm hại đến nhau. Còn khía cạnh tích cực thì sao? Nhân loại bao đời nay đã đúc kết được một nguyên tắc. Người ta gọi đó là nguyên tắc vàng. Nếu muốn điều gì tốt cho mình, thì hãy làm điều đó cho người khác trước đã. Như vậy, công bằng mà xã hội thực thi là một thứ công bằng lạnh lẽo, vô hồn, không có tình yêu và lòng thương xót. Ai làm hại đến tôi phải tìm mọi cách để trả thù. Tôi đối xử tốt với người khác, chỉ vì mong muốn người khác cũng đối xử tốt với tôi. Nguyên tắc công bằng này như là một cột trụ để dương cao chủ nghĩa hưởng thụ và cái tôi ích kỷ. Với cánh buồm dương cao tự đắc, trên biển cả mênh mông của cuộc đời, chỉ cho phép một mình con thuyền của tôi lướt sóng. Người khác có ra sao tôi cũng mặc kệ. Luồng gió tục hóa của thời đại như một trận cuồng phong thổi căng cánh buồm hưởng thụ và ích kỷ ấy, để rồi người ta cứ lao qua nhau vùn vụt, mà chẳng bao giờ biết dừng lại để gặp gỡ, trao đổi và gửi gắm cho nhau chút tình người. Báo chí ngày nay vẫn đưa tin có biết bao vụ khủng bố tàn sát nhẫn tâm. Máu của những người vô tội cứ thế đổ ra chan hòa cả mặt đất. Trong số các nạn nhân ấy, có biết bao trẻ em với đôi mắt ngây thơ chưa được nhìn ngắm cuộc đời bao lâu thì đã phải nhắm lại mãi mãi. Có biết bao người khốn khổ đang lăn lóc ở những vỉa hè, nơi góc phố, trong những gầm cầu dơ dáy bẩn thỉu, nhưng chẳng có ai quan tâm đến họ. Bởi vì thế giới ngày hôm nay, người ta không còn chú ý đến tình yêu, đến lòng thương xót nữa. Người ta chỉ muốn đeo đuổi sức mạnh và quyền lực. Có những bạn trẻ sẵn sàng giết nhau chỉ vì một cái nhìn đểu, vì một lời nói hơi khó nghe. và đôi khi chẳng cần một lý do nào hết. Người ta sẵn sàng hành hạ đánh đập người khác chỉ vì họ thích thế, thích nhìn người khác đau khổ van xin. Họ nghĩ rằng chính sự đau khổ của người khác là sự thành công và sức mạnh của họ. Tuy nhiên nước trời vẫn đang bàn bạc nơi đây. Vương quốc của Đức Giê-xu vẫn hiện diện giữa trần thế này, cho dù các thế lực xấu xa đang bành trướng. Những tưởng rằng sự dữ và cái chết đã giết được Đức Giê-xu, nhưng giữa vực sâu thăm thẳm, Ngài đã trỗi dậy và chiến thắng vẻ vang. Đức Giê-xu chiến thắng không phải bởi sự công bằng, răng đền răng, mắt đền mắt, vì như thế nhân loại đã bị chu diệt từ lâu rồi. Nhưng Ngài chiến thắng bằng tình yêu và sự tha thứ. Đó chính là tình yêu của người cha nhân hậu đã chinh phục đứa con thứ hoang đàn và đứa con cả bằng sự tha thứ và lòng hy sinh quảng đại. Đức Giê-xu đã biến đổi hoàn toàn con người tội lỗi của chị phụ nữ ngoại tình và đám đông dân chúng khi Ngài cúi xuống nâng chị dậy cách trìu mến, chứ không phải lên án ném đá. Bằng tình yêu và lòng thương xót, Đức Giê-xu đã thay đổi hoàn toàn con người của Gia-kêu. Và cũng chính bởi tình yêu mến ấy mà ngày hôm nay chúng ta có một Mát-thêu, không phải là Mát-thêu thu thuế nữa, nhưng là Mát-thêu tông đồ thánh sử. Và cho đến khi bị đánh đập, sỉ nhục, chết treo trên thập giá, Đức Giê-xu vẫn mở miệng xin tha cho những ai bách hại này. Tình yêu và lòng thương xót chính là vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là vua của vương quốc ấy, và chính Đức Vua đã dùng chính mạng sống của mình để chuộc tội cho thần dân. Không phải bởi vì Ngài không sợ chết, nhưng bởi vì Ngài đã quá yêu thương con người. Trong ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh hôm nay, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ kính lòng thương xót Chúa. Chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện, trước hết cho mỗi người chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót Chúa, để nhờ đó chúng ta cũng có can đảm diễn tả tình yêu và lòng thương xót ấy cho những người mà chúng ta gặp gỡ qua những công việc bác ái, hy sinh, khiêm nhường phục vụ. Kế đến, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới biết lấy giáo mác để rèn thành quốc, thành cày, biết bỏ lối hành xử răng đền răng, mắt đền mắt, mà mặc lấy sự công bình là tình yêu và lòng thương xót Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện để vương quốc của Đức Kitô phục sinh mau hiển trị, đẩy lui sự thờ ơ, dửng dưng, vô cảm đang trực chờ nuốt chửng thế giới ngày hôm nay.
Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Sơ Hồng Thủy sẽ giải thích về lập trường của chủ nghĩa duy căn hay cực đoan về Thánh Kinh và một số kết án sai lầm của họ về thái độ của Công giáo đối với Kinh Thánh. Chủ nghĩa duy căn, Fundamentalism, chủ trương rằng Thánh Kinh được linh ứng và thậm chí còn tin là Thiên Chúa đọc chính tả cho các thánh ký viết lại lời của người, và họ xem Thánh Kinh là quy luật duy nhất của đức tin. Đâu là những sai lầm của lập trường này, thưa sơ?
Đúng là toàn bộ Thánh Kinh được linh ứng. Điều này giáo hội Công giáo cũng xác tín, như các tài liệu của các giáo hoàng đã dạy, đặc biệt là được trình bày rõ ràng trong hiến chế tín lý về mặc khải. Nhưng chúng ta không hiểu linh ứng theo nghĩa Thiên Chúa đọc chính tả cho các thánh ký viết lại lời của người. Linh ứng là sự thúc đẩy siêu nhiên, nhờ đó Chúa Thánh Thần hoạt động để hướng dẫn các thánh ký viết và giúp họ viết những điều họ hiểu, ước muốn thuật lại cách trung thành và diễn tả không sai lầm tất cả những điều Thiên Chúa truyền cho họ viết. Như vậy, cả Thiên Chúa và con người đều là tác giả của Thánh Kinh. Thiên Chúa không đọc chính tả cho con người viết, nhưng soi sáng để họ truyền đạt sứ điệp của người theo cách thức người muốn Thánh ký truyền đạt nó. Thiên Chúa không tước bỏ sự tự do của tác giả nhân loại, nhưng hoạt động hài hòa với tác giả để giúp họ hoàn thành những gì họ muốn nói. Sự linh hứng này không giống với các cảm hứng của các văn sĩ hay thi sĩ, có khi họ thấy một điều gì đó và diễn đạt qua văn thơ. Sự linh hứng của Thiên Chúa trực tiếp và cụ thể, và các thánh ký cũng sử dụng tài năng và kiến thức của chính họ để diễn tả điều Thiên Chúa muốn họ viết. Vấn đề thứ hai, Sola Scriptura, chỉ duy Kinh Thánh, là tuyên bố của Luther sau cuộc cải cách. Ông nói Thánh Kinh là quy luật duy nhất của đức tin, để chống lại giáo huấn của giáo quyền trong giáo hội mà ông cho là đã không còn sống tinh thần tin mừng. Nhưng giáo hội Công giáo ngay từ đầu tin là mặc khải được thông truyền, song đôi và đồng hạng trong Kinh Thánh và trong Thánh truyền, với sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần. Truyền thống này đến từ các tông đồ và tiếp nối trong giáo hội, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp. Hiến chế tín lý về mặc khải số 8 và số 9 tuyên bố, bởi vậy Thánh truyền và Thánh kinh liên kết, phối hiệp mật thiết với nhau vì cả hai phát xuất từ một nguồn mạch là Thiên Chúa, có thể nói kết hợp là một duy nhất. Thực vậy, Thánh kinh là lời Chúa nói vì được ghi chép lại dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Còn lời Chúa mà Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đã ủy thác cho các tông đồ thì Thánh truyền lưu lại toàn vẹn cho những kẻ kế vị các ngài, để nhờ thần chân lý soi sáng, họ trung thành gìn giữ, trình bày và phổ biến qua lời rao giảng. Do đó, giáo hội không chỉ nhờ Thánh kinh mà biết cách xác thực những điều mặc khải. Tuy nhiên, kết luận chương này về việc thông truyền mặc khải, số 10 của Hiến chế cũng nói rằng, nhiệm vụ chú giải chính thức lời Chúa đã được viết ra hay lưu truyền, chỉ được ủy thác cho quyền giáo huấn sống động của giáo hội, và giáo hội thi hành quyền đó nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, quyền giáo huấn này không vượt trên lời Chúa, nhưng để phục vụ lời Chúa với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, giáo hội thành tâm lắng nghe, gìn giữ cách thánh thiện và trung thành trình bày lời Chúa.
Chủ nghĩa duy căn tin là vì toàn bộ thánh kinh được linh hứng, nên là sự thật, đáng tin và đúng ngay cả trong những vấn đề không liên quan trực tiếp đến đức tin và ơn cứu độ. Thế còn lập trường của giáo hội thì sao?
Về vấn đề này, chúng ta phải phân biệt giữa điều Thiên Chúa nói và chân lý người muốn mặc khải. Như đã nói ở trên, Thiên Chúa dùng tác giả con người để thông truyền mặc khải của người, nên cách trình bày sẽ lệ thuộc vào những điều kiện của thánh ký. Các ngài có thể dùng hiểu biết của mình, những phong tục tập quán, văn hóa của thời gian và môi trường sống để diễn đạt sứ điệp. Do đó, điều chúng ta cần tìm hiểu chính là chân lý được Thiên Chúa muốn trình bày. Hiến chế mặc khải số 11 dạy cách rõ ràng, thánh kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm, chân lý mà Thiên Chúa đã muốn thánh kinh ghi lại nhằm cứu độ chúng ta. Do đó, những điều Thiên Chúa linh hứng là những vấn đề đức tin liên quan đến ơn cứu độ của con người, chứ không phải là mọi vấn đề. Thánh Kinh không nhắm dạy các vấn đề chính trị, lịch sử hay khoa học theo nghĩa hiện đại chúng ta hiểu ngày nay, dù là có khi những điều trong Thánh Kinh đúng theo lịch sử hay khoa học. Chắc chắn một điều là chúng ta có thể tìm thấy trong Thánh Kinh những điều dường như phản khoa học. Ví dụ, theo sách Giô-suê thì mặt trời đã dừng lại, như thể mặt trời xoay quanh trái đất. Nhưng nhà thiên văn Galilei đã chứng minh sự thật là trái đất xoay quanh mặt trời. Điều này không có nghĩa là Thánh Kinh sai lầm, nhưng đây không phải là điều Thiên Chúa muốn mặc khải, mà là cách hiểu và diễn tả của tác giả để chuyển trao sứ điệp mặc khải.
Theo chủ nghĩa duy căn, nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, các độc giả Thánh Kinh có thể hiểu và giải thích Thánh Kinh theo cách mình hiểu. Điều này khác với Công giáo chúng ta thế nào?
Vấn đề sự nhận định cá nhân trong việc giải thích Thánh Kinh là một trong những dấu ấn nổi bật của anh em Tin Lành, khi mỗi cá nhân thực hành tôn giáo dựa trên những gì họ rút ra từ Thánh Kinh. Kết quả của điều này là có nhiều hệ phái Tin Lành khác nhau, mỗi vị sáng lập dựa trên cách giải thích Thánh Kinh của mình. Mỗi người đều tin mình được Chúa Thánh Thần linh hứng, nhưng vì những giải thích khác nhau của họ thành ra dẫn đến kết luận sai vì Thiên Chúa không thể tự mâu thuẫn. Giáo hội Công giáo chắc chắn tin là Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta để hiểu Thánh Kinh, và còn tin là để đảm bảo cho chúng ta cùng được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu cũng đã để lại cho chúng ta hai cách thức để giúp hiểu và giải thích Thánh Kinh, đó là giáo hội và thánh truyền. Chúng ta đọc, hiểu và giải thích Thánh Kinh theo giáo huấn của giáo hội, phù hợp với chân lý đức tin đã được truyền lại cho chúng ta từ các thánh tông đồ và tiếp tục trong giáo hội cho đến ngày nay. Thực tế là để hiểu Thánh Kinh không phải là một điều đơn giản. Do đó, một ít học giả Tin Lành và Công giáo được học hỏi cách giải thích Thánh Kinh một cách khoa học. Đó là một khoa chuyên ngành được gọi là chú giải. Khoa chú giải thiết lập những quy tắc giúp xác định và giải thích ý nghĩa đúng của Thánh Kinh.
Chủ nghĩa Duy Căn cho là giáo hội Công giáo coi nhẹ Thánh Kinh và không khuyến khích các tín hữu đọc Thánh Kinh. Vậy lập trường đúng đắn của giáo hội đối với Thánh Kinh là như thế nào, thưa sơ?
Lập trường của giáo hội Công giáo đối với Thánh Kinh đã được các nghị phụ của Công đồng Vatican thứ hai trình bày trong hiến chế tín lý và mặc khải. Các nghị phụ khẳng định là những gì Thiên Chúa mặc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày đều được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Giáo hội cũng xác nhận rằng toàn bộ các sách Cựu Ước cũng như Tân Ước với tất cả các phần đều là sách thánh và được ghi vào bản thư quy Thánh Kinh, bởi lẽ được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Các ngài còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Thánh Kinh. Thánh Kinh được giáo hội tôn kính như tôn kính chính Thánh Thể Chúa. Giáo hội đã và vẫn luôn luôn coi Thánh Kinh cùng với Thánh Truyền như là quy luật tối cao cho đức tin của mình. Vì vậy, toàn thể công việc rao giảng trong giáo hội cũng như chính đạo Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Những điều nêu trên đã bác bỏ những kết án rằng giáo hội coi nhẹ Thánh Kinh và không khuyến khích các tín hữu đọc Thánh Kinh. Thật vậy, giáo hội Công giáo đã gìn giữ Thánh Kinh như chúng ta biết từ thời các tông đồ cho đến thế kỷ thứ 16 khi nhóm Tin Lành cải cách bắt đầu sửa đổi nó. Các giáo xứ trong giáo hội Công giáo cũng có các lớp Thánh Kinh với những hình thức khác nhau. Giáo hội khuyến khích việc đọc Thánh Kinh. Giáo hội cũng chấp nhận những bản dịch mới. Thánh lễ là trung tâm của đời sống các tín hữu, trong đó phần phục vụ lời Chúa được đánh giá ngang bằng với phục vụ Thánh Thể.
Thế còn lời kết án là, trong thời kỳ tiền cải cách, giáo hội Công giáo xiềng xích Thánh Kinh và chống lại những cố gắng dịch thuật và phổ biến nó. Các tín hữu Công giáo không phải là dân của Thánh Kinh bởi vì giáo hội tách nó khỏi họ thì sao, thưa sơ?
Những lời kết án này có vẻ phiến diện, chỉ nhìn sự việc dưới một khía cạnh và không xét đến những lý do của nó. Thực tế là cho tới khi phương pháp in của Gutenberg được phát minh vào năm 1440, có ít là hai rào cản quan trọng làm cho các Kitô hữu khó tiếp cận Kinh Thánh. Thứ nhất là giá cả của sách rất đắt đỏ, mỗi thủ bản phúc âm chép tay bằng giá của một con ngựa. Chúng ta biết là Thánh Kinh được các đan sĩ trong các đan viện chép lại. Những bản sao này được giữ trong các đan viện hay các nhà thờ chánh tòa, các trường đại học, để các linh mục hay học giả nghiên cứu. Bởi vì những bản sao này rất quý và đắt, nên rất ít tín hữu có thể biết đến toàn bộ cuốn Thánh Kinh. Giáo hội không trói buộc Thánh Kinh, nhưng chỉ gìn giữ để nó khỏi bị lấy mất. Sau đó, với phương pháp in khối, các bản in của Kinh Thánh vẫn chưa được phổ biến nhiều. Chỉ đến khi Gutenberg phát minh ra máy in xếp chữ, thì việc in ấn các sách Kinh Thánh mới phổ biến hơn. Rào cản thứ hai là về ngôn ngữ. Chỉ một số ít người có thể đọc hay viết, và tất cả văn chương dù là thế tục đều được truyền thông bằng tiếng Latin. Do đấy, chỉ có một số người được ưu tuyển và giàu có mới đủ khả năng tiếp cận sách thánh được viết bằng tiếng Latin. Phần lớn biết đến Thánh Kinh nhờ nghe giảng. Từ sự kiện này, việc học hỏi và chú thích về bản văn từ khá lâu đã chỉ là công việc dành riêng cho hàng giáo sĩ và các đan sĩ. Chỉ từ thế kỷ thứ 12, người ta mới bắt đầu tìm thấy ở Pháp những bản dịch các sách phúc âm, sách thánh vịnh, sách khải huyền và vài sách lịch sử của Cựu Ước bằng tiếng phổ thông.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẻ Maria tựa đề Thiên Chúa nói với vua David qua ngôn sứ Gác.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, giết Uriah chồng bà và cướp vợ ông, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan tới tố cáo các tội của vua. Ngôn sứ cũng báo cho vua biết vì các tội ấy, lưỡi gươm bạo lực và giết chóc sẽ không bao giờ rời xa dòng họ nhà David nữa. Đó là điều đã xảy ra trong các vụ tranh giành ngôi báu. Amon hãm hiếp Tama, em gái hoàng tử Absalom. Absalom giết Amon để trả thù cho em. Absalom nổi loạn lên chiếm ngôi và ăn nằm với các tỳ thiếp của vua David. Hoàng tử Adonijahu, em của hoàng tử Absalom, âm mưu chiếm ngôi vua và bị Salomon giết chết. Tuy là người đam mê nhưng vua David có lòng đạo đức chân thật. Chính vì thế Thiên Chúa đã tha tội cho ông, nhưng đứa con cưu mang trong tội ngoại tình phải chết. Tội thứ hai của vua David đã phạm chống lại Gia-vê là vụ nhà vua sai kiểm kê dân số như kể trong chương 24 sách Samuel 2 hay trong chương 21 sách Sử Biên 1. Trong nền thần học Do Thái giáo, Gia-vê Thiên Chúa là Chúa và là vua duy nhất của Israel. Các vua chỉ là những người thừa hành thay mặt Thiên Chúa cai quản dân. Vì thế, khi cho kiểm kê dân số là nhà vua chiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa. Và đây là một trọng tội. Sách Các Vua và sách Sử Biên kể như sau. Hồi đó vua sai tướng Joab rằng, hãy rảo khắp các chi tộc Israel từ Đan tới Beersheba và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab thưa với vua, ước chi Gia-vê Thiên Chúa của ngài làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của Đức Vua là Chúa tôi được thấy. Nhưng tại sao Đức Vua là Chúa tôi lại muốn điều ấy? Tuy nhiên, lời vua buộc ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực. Ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Israel. Họ đi qua sông Jordan và đóng trại ở Aroe, ở phía nam của thành, nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía Gaza. Họ đến miền Galaad và vùng đất thấp ở Khotsi, rồi đến Dan, Ja'an và vòng về Sidon. Họ đến Tia, một thành lũy kiên cố, và mọi thành của người Khivi và của người Canaan, rồi họ ra vùng Negev của Juda tại Beersheba. Họ đã rảo qua khắp xứ, và sau 9 tháng 20 ngày, họ về Jerusalem. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số. Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm, và Juda có 500.000.
Sau khi ra lệnh kiểm kê dân số, vua David cảm thấy áy náy trong lòng. Ông thưa cùng Gia-vê, con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây lại Gia-vê, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tới ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau, khi vua David thức dậy, đã có lời Gia-vê phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của David rằng, hãy đi nói với David, Gia-vê phán thế này, ta đưa ra cho ngươi 3 điều, ngươi hãy chọn lấy 1 trong 3, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gát đến gặp vua David, báo cho vua và nói, ngài muốn điều gì xảy ra, hoặc 7 năm đói trong toàn nước ngài, hoặc 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gát, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta xa vào tay Gia-vê còn hơn, vì lòng thương của người bao la, nhưng ước chi tôi đừng xa vào tay người phàm. Gia-vê giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Beersheba có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Gia-vê hối tiếc vì tai họa đó, và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Gia-vê đang ở gần sân lúa của ông Arauna, người Giê-vút. Vua David thưa với Gia-vê, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân. Ông nói, ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua David và nói với vua, xin Ngài lên dựng một bàn thờ để kính Gia-vê tại sân lúa của ông Arauna, người Giê-vút. Vua David đi lên theo lời ông Gác, như Gia-vê đã truyền. Ông Arauna nhìn xuống, thấy vua và bề tôi đang đi qua phía mình. Ông Arauna liền đi ra và sấp mặt xuống đất lại vua. Ông Arauna nói, chẳng hay đức vua là chúa thượng tôi đến gặp tôi tớ người có mục đích gì. Vua David nói, đến mua sân lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính Gia-vê, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân. Ông Arauna thưa với vua David, xin đức vua là chúa thượng tôi cứ lấy sân lúa và dâng lên cái gì ngài coi là tốt. Ngài xem, đây có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa và ếch bò làm củi. Thưa đức vua, tất cả những cái đó, Arauna xin dâng đức vua. Ông Arauna thưa với vua, xin Gia-vê thiên chúa của ngài khứng nhận cho ngài.
Nhưng vua nói với ông Arauna, không, ta muốn mua của ngươi giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên Gia-vê thiên chúa của ta những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua. Vua David đã trả 15 lượng bạc để mua sân lúa và bò. Vua David xây một bàn thờ ở đó để kính Gia-vê và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Gia-vê đã thương đến xứ sở và tai ương đã chấm dứt, không làm hại Israel nữa. Các câu chuyện cuộc đời của vua David cho chúng ta thấy tâm hồn chân thật của nhà vua. Khi nghe ngôn sứ Na-than báo cho biết đứa con hậu quả tội ngoại tình của vua với bà Bát-sê-ba, vợ ông U-ri-gia sẽ phải chết, nhà vua đã ăn chay hãm mình nhiệm nhặt, ngủ trên đất, hy vọng vì thế Thiên Chúa thương cho đứa bé khỏi chết. Khi thấy sứ thần Chúa đánh phạt dân vô tội phải chết vì lỗi của mình, nhà vua thưa với Chúa, ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Điều này cho thấy nhà vua thương dân phải đền tội thay cho mình và dòng tộc mình. Đó là nét đẹp tinh thần của vua David. Tuy đam mê sắc dục đến trở thành kẻ sát nhân và cướp vợ của thuộc hạ, nhưng ông có lòng thống hối ăn năn chân thành. Và nhà vua là người biết đau xót trước cái chết của người dân do lỗi của mình gây ra. Và ông chân thành xin với Chúa là cứ đánh phạt nhà cha ông và dòng họ của ông, nhưng đừng bắt dân vô tội phải đền tội thay cho ông và dòng tộc ông. Thế giới này và cuộc sống của người dân sẽ hạnh phúc biết bao nếu các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo có được các tâm tình chân thành của vua David. Ngoài ra đây cũng là một sự thật khác nữa trong cuộc sống con người. Không có tư tưởng, hành động và cung cách hành xử nào của con người mà lại không gây ra ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trên cuộc sống của những người xung quanh và trên môi trường gia đình và xã hội. Khi hàng lãnh đạo phạm tội hay có cung cách sống gian tham ác độc hoặc hành xử sai lầm, thì toàn dân phải gánh chịu các hậu quả của các tội lỗi và sai trái ấy của giới lãnh đạo. Điển hình và thời sự như sự kiện giới lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam ký các văn thư nhượng đất, nhượng biển, nhượng hải đảo và bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc. Tội phản quốc Tây Đình này sẽ đưa toàn dân Việt Nam vào vòng nô lệ tàu cộng. Và nếu toàn dân Việt Nam không đồng loạt vùng lên thì sẽ không bao giờ thoát khỏi xích xiềng nô lệ của nước láng giềng khổng lồ này nữa.
Việc vua David bỏ tiền ra mua lại sân đập lúa của ông Arauna cũng là một cử chỉ hay, đẹp, có ý nghĩa khác. Bình thường các vua chúa dùng quyền bính hay mưu mô cưỡng chiếm tài sản và tước đoạt ruộng vườn của các thuộc hạ, chứ không cần phải bỏ tiền ra mua như vua David đã làm. Chẳng hạn đây là điều đã xảy ra cho ông Naboth. Khi ông từ chối bán nhượng vườn nho cho vua Acab, vì nó là gia tài sản nghiệp bất khả nhượng cha ông đã để lại. Khi thấy nhà vua buồn sầu mất ăn mất ngủ vì đó, hoàng hậu Jezabel đã viết thư và dùng ấn tín của nhà vua ra lệnh cho các kỳ mục ngụy tạo một vụ xử án, thuê người vu khống ông Naboth tội nguyền rủa thiên chúa và nhà vua, rồi ném đá cho ông chết. Và thế là vua Acab đứng lên chiếm đoạt vườn nho của ông. Nhưng Thiên Chúa sai ngôn sứ Elia đến tố cáo nhà vua tội cướp của giết người. Ngôn sứ nói với nhà vua, Gia-vê phán thế này, ngươi đã giết hại lại còn chiếm đoạt nữa ư? ngươi hãy nói với nó, Giá-vê phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Giá-vê. Này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi. Ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi. Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-khác trong Israel, đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-rốp-am, con của Nơ-vác, và như nhà Ba-sa, con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Giá-vê cũng tuyên án phạt Israel rằng, chó sẽ ăn thịt Israel trong cánh đồng Israel. Kẻ nào chuộc về A-khác mà chết trong thành, thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây. Và đã xảy ra như vậy. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.